là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Linh Đan cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Nguyễn Trung điểm qua các tin nổi bật trong phần tin hôm nay.
Thêm một thượng nghị sĩ Mỹ sắp tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Nga chỉ trích Hiệp ước Phòng thủ Bắc Âu. Và Trung Quốc xét xử cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia về tội tham nhũng.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hân ở Sydney.
Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Australia phát hành tập sang 40 năm nhìn lại với diễn giả chính là giáo sư Carl Thayer, một học giả về Việt Nam và Đông Nam Á, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc.
Mời quý vị chờ nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới do Nguyễn Trung trình bày.
Thưa quý vị, thêm một nhân vật nữa chuẩn bị công bố ý định tranh cử để trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio dự kiến sẽ thông báo quyết định ngày hôm nay, một ngày sau khi cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát động chiến dịch tranh cử. Ông Rubio, 43 tuổi, là con trai của một gia đình di dân từ Cuba. Ông dự kiến sẽ chính thức tham gia cuộc chạy đua tại một sự kiện diễn ra tối nay ở Myanmar. Miami, xin lỗi quý vị, tại nơi chính quyền Mỹ lần đầu tiên ghi vào hồ sơ những người Cuba bỏ chạy khỏi chính phủ của ông Fidel Castro hồi những năm 60. Trong đoạn video khai mào chiến dịch tranh cử, ông Rubio được coi là sẽ vạch ra một hướng đi mới cho nước Mỹ. Ngoài ra, đoạn video còn bao gồm các bài phát biểu của ông Rubio mà qua đó ông thúc giục Hoa Kỳ trở thành một nước lãnh đạo thế giới, cũng như chỉ trích các chính sách của Tổng thống Barack Obama. Sau hai thượng nghị sĩ Rand Paul và Ted Cruz, thượng nghị sĩ Rubio sẽ trở thành nhân vật thứ ba của phe Cộng hòa ra tranh cử để trở thành ứng viên tổng thống của đảng vào năm sau. Ngoài ra, thống đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker và cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush cũng dự kiến sẽ tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hôm qua thông báo quyết định tranh đua để trở thành ứng viên tổng thống của phe Dân Chủ. Trong đoạn video đăng tải trên mạng, bà Clinton cam kết sẽ nỗ lực vì tầng lớp trung lưu.
Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by.
Bà Clinton nói rằng các người dân thường Mỹ cần một người cổ súy mạnh mẽ cho quyền lợi của họ, và vì thế bà muốn là nhân vật đó để giúp người dân Mỹ có thể làm nhiều hơn là để chỉ đủ sống qua ngày. Bà nói thêm là quý vị có thể tiến lên và tiếp tục thăng tiến, bởi vì khi gia đình vững mạnh thì nước Mỹ sẽ hùng mạnh. Bà Clinton là ứng cử viên đầu tiên của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua lên thay thế ông Barack Obama. Cựu Tổng thống đương nhiệm là người đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008 và không thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Nếu đắc cử, bà Clinton sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Tin châu Âu, Nga chỉ trích 5 nước Bắc Âu về việc ký kết một hiệp ước phòng thủ chung, tố cáo chính phủ Iceland, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển có khuynh hướng đối đầu trong các vấn đề an ninh và quốc phòng khu vực. Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lời chỉ trích ngày hôm qua, chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Bắc Âu trong một tuyên bố chính thức nhất trí đẩy mạnh hợp tác quân sự trước điều mà văn kiện này mô tả là hành vi quân sự gây chiến của Nga tại Ukraine và các nơi khác ở châu Âu. Căng thẳng quân sự giữa Nga với các chính phủ phương Tây gia tăng đáng kể trong 12 tháng qua, giữa lúc phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine gia tăng sức mạnh và sự tham gia quân sự trực tiếp của Nga trong cuộc nổi dậy càng lúc càng trở nên rõ rệt. Các bộ trưởng Bắc Âu cũng ghi nhận các hoạt động tình báo và quân sự của Nga gia tăng trong vùng Baltic và lưu ý tới những vụ đối đầu quân sự của Nga đang diễn ra dọc theo biên giới các nước Bắc Âu và các nước thuộc NATO. Văn viện vừa kể mô tả hoạt động quân sự của Nga là thách thức lớn nhất đối với an ninh châu Âu. Trong phần nhắc tới việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm ngoái, Bộ trưởng các nước Bắc Âu mô tả rằng giới lãnh đạo Nga chứng tỏ là họ sẵn sàng sử dụng các phương tiện quân sự một cách thực tế và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu chính trị. Về phần mình, Moscow dứt khoát bác bỏ tố cáo từ NATO và các đồng minh Bắc Âu của NATO rằng Nga có liên quan trực tiếp tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điện Kremlin cũng cảnh báo các nước phương Tây chớ có dùng các cáo giác này. để biện minh cho việc gia tăng hỗ trợ quân sự cho đất nước Ukraine không thuộc NATO. Sang tin châu Á, Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử các giới chức hàng đầu, lãnh đạo, tập đoàn, dầu khí lớn nhất của quốc gia, người từng trông coi các doanh nghiệp quốc doanh trước khi bị cách chức vào tháng 9 năm 2013. Ông Tưởng Khiết Mẫn hôm nay ra trước Tòa án Nhân dân Trung cấp ở thành phố Hán Giang, tỉnh Hồ Bắc với các tội danh nhận hối lộ, sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ, không rõ nguồn gốc và lạm dụng chức quyền. Trước khi được bổ nhiệm vào một cơ quan nội các, trông coi các doanh nghiệp quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2013, ông Tưởng từng là Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, công ty mẹ của công ty sản xuất dầu khí lớn nhất châu Á PetroChina. Sau 5 tháng, ông bị sa thải khỏi vị trí đó sau khi bị nhắm mục tiêu đề ra. Một loạt các nhân vật cấp cao trong ngành dầu khí Trung Quốc đã bị bắt giữ trong chiến dịch bài trừ tham nhũng của Chủ tịch nước Tập Cận Bình kéo dài 2 năm.
Philippines cho biết những hoạt động lấp biển lấy đất mà Trung Quốc thực hiện tại những bãi đá có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là có hại cho môi trường và gây ra nhiều thiệt hại kinh tế cho các nước láng giềng. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Simon Orendon của đài chúng tôi gửi về từ Manila.
Bộ Ngoại giao Philippines cho biết những hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại 7 bãi đá san hô của quần đảo Trường Sa ở Biển Đông gây ra những thiệt hại kinh tế lên tới 100 triệu đô la mỗi năm cho các nước láng giềng. Hôm nay, bộ này cho biết 121 hectare san hô đang bị phá hủy trong lúc các hòn đảo nhân tạo bắt đầu thành hình. Những dạng san hô này là nơi nuôi dưỡng các loại sinh vật biển vô cùng phong phú trong khu vực. Philippines chỉ đòi hỏi chủ quyền đối với một trong 7 bãi đá đó, trong lúc Trung Quốc có yêu sách đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng các công ty xây dựng của họ áp dụng những tiêu chuẩn cao về môi trường và hệ sinh thái biển sẽ không bị tổn hại. Bà Hoa nói thêm rằng một khi được xây xong, các đảo nhân tạo sẽ đáp ứng các nhu cầu dân sự và thỏa mãn những nhu cầu quốc phòng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Gavez nói rằng những hòn đảo mới này trên cơ bản sẽ mang lại cho Trung Quốc quyền kiểm soát toàn bộ khu vực.
Sẽ thay đổi hoàn cảnh an ninh trong vòng 3 năm tới, trong trung hạn hoặc trong vòng từ 3 đến 4 năm.
Ông Gavez so sánh việc Trung Quốc cải tạo các bãi đá với việc một cậu học sinh lớp 5 giành lấy phần ăn trưa của một em bé lớp mẫu giáo. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Philippines đã kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài thường trực vì Bắc Kinh đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc bác bỏ sự trọng tài và không tham gia vụ tranh tụng này. Trong cùng ngày, bà Hoa Xuân Anh nói về hoạt động lấp biển lấy đất. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu tại một cuộc nói chuyện ở Jamaica rằng Trung Quốc đang ỷ vào kích cỡ và sức mạnh của mình để ép buộc các nước khác vào những vị trí phải tuân phục. Ông Obama đã nói như vậy sau khi nhiều giới chức cấp cao của chính phủ Mỹ đưa ra những nhận định tương tự. Cuối tuần vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines phổ biến một thông cáo nêu rõ các tuyên bố của Mỹ và chỉ ra rằng đang có sự quan tâm mỗi ngày một nhiều của quốc tế đối với những hoạt động cải tạo biển đảo của Trung Quốc. Manila nói rằng những hoạt động đó mâu thuẫn với luật pháp quốc tế. Ông Carthier, một nhà phân tích an ninh của Học viện Quốc phòng Australia nói rằng các tiếp cận của Philippines đối với vấn đề này là chống lại những lập luận của Trung Quốc, trong lúc cố gắng thuyết phục các nước khác xem xét vụ tranh chấp này từ quan điểm của Manila.
Mục đích là tranh thủ thêm nữa sự ủng hộ ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam Á, là nơi mà những vấn đề môi trường là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Đây chỉ là một sợi dây khác nữa trong cây cung của họ. Điều quan trọng ở đây là ý đồ của Trung Quốc là gì? Nhưng chúng ta cũng cần phải nêu câu hỏi là khi quý vị bắt đầu mang đá và xi măng đổ lên những rặng san hô như vậy thì sẽ có những ảnh hưởng như thế nào?
Tuy không nêu tên Hoa Kỳ, Trung Quốc nói rằng những nước không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông trở nên ngả về bên nào trong vụ tranh chấp và nên làm nhiều hơn để thăng tiến hòa bình và ổn định của khu vực.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook facebook.com/voatiengviet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603 để nghe chương trình hình này. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Nga đang tìm cách củng cố hơn nữa các quan hệ sẵn có với Việt Nam và coi Hà Nội là một trong các đối tác chiến lược chủ yếu của Moscow tại Đông Nam Á. Đó là tựa đề một bài viết đăng trên báo Russia Beyond the Headlines của Nga số ra hôm nay. Tác giả của bài báo cho rằng, trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, Moscow cũng tìm cách củng cố chỗ đứng đã có tại Việt Nam để mở ra một cánh cửa vào các nước ASEAN. Muốn thực hiện kế hoạch của mình, Nga đã đẩy mạnh các quan hệ thương mại với Hà Nội, chủ yếu qua các dự án phát triển hợp tác trong các lĩnh vực hạt nhân, năng lượng và công nghệ quân sự. Tác giả bài báo là giáo sư Vladimir Kolotov, giám đốc ban lịch sử Viễn Đông thuộc Đại học St. Petersburg. Ông nói một cuộc cạnh tranh giáo diết đã bùng nổ mới đây để tranh giành ảnh hưởng tại Việt Nam trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trở nên gay gắt hơn giữa Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Giáo sư Kolotov cho rằng nước năng động nhất trong vùng là Trung Quốc, với các hoạt động xây đảo nhân tạo trong Biển Đông nhằm xây các cấu trúc hạ tầng quân sự. Sự leo thang của các cuộc tranh chấp trong vùng biển này đã khơi mào cho cuộc chạy đua vũ khí mà giáo sư Kolotov mô tả là gay gắt nhất chưa từng thấy trước đây trong khu vực. Giáo sư Kolotov nói, người Mỹ đã lợi dụng tình hình để tìm cách khôi phục ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, thể hiện qua việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ, đẩy mạnh các cuộc thương thuyết để hình thành Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, nhằm đối trọng với các thỏa thuận thương mại do Trung Quốc dẫn đầu trong khu vực. Nga tuy không trực tiếp liên hệ tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông, nhưng vấn đề này vẫn là một quan tâm của Moscow. Giáo sư Kolotov cho rằng một sự thay đổi trong cán cân quyền lực trong khu vực, chẳng hạn như sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Việt Nam, có thể đe dọa vị thế của Moscow trên thị trường năng lượng cũng như thị trường buôn vũ khí cho Việt Nam. Giáo sư Kolotov nói, Liên bang Nga ủng hộ một giải pháp ôn hòa để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Bài báo dẫn lời các nhà ngoại giao Việt Nam nói, họ hy vọng rằng Nga sẽ góp phần để tìm một giải pháp cho vấn đề Biển Đông, bởi vì họ tin rằng Nga có quan hệ tốt với Trung Quốc và Bắc Kinh thường lắng nghe các quan điểm của Moscow. Mặt khác, khi củng cố quan hệ với Việt Nam, Nga cũng phục vụ các lợi ích của chính mình. Giáo sư Kolotov nói, trong tình hình hiện tại, điều quan trọng là Nga phải phát triển các quan hệ hữu hảo với các khu vực khác nhau trên thế giới, hầu có thể giảm thiểu mức thiệt hại do các biện pháp chế tài mà các nước Tây Phương áp đặt đối với Moscow vì vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Giáo sư trường Đại học St. Petersburg này nói rằng, trong thời gian qua, trong khi nhiều nước trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trỗi dậy để trở thành các nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới, thì nước Nga vẫn ngủ yên. Và giờ đây phải đuổi theo mới có thể bắt kịp các quốc gia khác trong cuộc chạy đua để tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Giáo sư Kolotov cho rằng chuyến công du chính thức của Thủ tướng Dmitry Medvedev tới Việt Nam mới đây cũng nhắm vào mục tiêu đó. Tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ với Việt Nam, theo giáo sư Kolotov, được thể hiện qua sắc lệnh của Tổng thống Nga về những biện pháp để thi hành chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Theo đó, Việt Nam được xếp ngay sau Trung Quốc và Ấn Độ, và như thế kể như được Moscow coi là một trong các đối tác chiến lược hàng đầu của Nga tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ cũng muốn tăng cường các quan hệ với Việt Nam qua chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Á Châu. Ông Carter vừa kết thúc chuyến công du này mà các nhà phân tích cho là chủ yếu là để gặp gỡ và thắt chặt tình thân hữu với các đồng minh của Mỹ. Thông tin viên Carla Bab của VOA có nhận định sau đây về vị thế của Hoa Kỳ sau khi phỏng vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua. Thông tin viên của VOA nói, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Washington muốn đánh đi một thông điệp rõ rệt tới khu vực. Đó là Hoa Kỳ muốn tái cân bằng lực lượng sang châu Á. rằng Hoa Kỳ là một thành viên thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và trong cương vị đó muốn tiếp tục củng cố vai trò của mình nhằm mục đích duy trì ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Thị trường Việt Nam đã trở thành địa điểm đầu tư ưa chuộng của các tỷ phú Thái Lan. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Thái Lan xếp hạng 10 trong các nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam tính cho tới tháng 3 năm 2015 với tổng cộng 374 dự án đã được cấp giấy phép, vốn tư bản tổng cộng lên tới 6,7 tỷ đô la. VNN dẫn lời Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam Phạm Hùng Hải nói ông tin rằng trong 5 năm tới, các tập đoàn, công ty lớn của Thái Lan sẽ biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất các sản phẩm nhãn hiệu Thái Lan để xuất khẩu sang các nước khác. Trong khi đó, hãng tin tài chính Bloomberg tường thuật rằng Việt Nam cũng tìm cách thu hút đầu tư từ một nguồn khác là người Việt hải ngoại. Hãng tin dẫn lời ông Trần Hoàng Phương nói rằng Hà Nội đã áp dụng một số biện pháp nhằm thu hút đầu tư của Việt Kiều. Các biện pháp đó gồm visa có hiệu lực tới 5 năm và nhập khẩu xe hơi miễn thuế. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, từ năm 2004 tới tháng 6 năm 2013, khoảng 3.000 người Việt hải ngoại đã trở về sinh sống tại Sài Gòn, trong khi 9.000 người khác đã được cấp giấy thường trú để làm việc và đầu tư tại thành phố này. Trường hợp một doanh nhân Mỹ gốc Việt tên Thịnh Nguyễn là một ví dụ. Ông đã bỏ sự nghiệp tại thung lũng điện tử Silicon Valley để thành lập một công ty phần mềm ở Sài Gòn. Nhưng Việt Kiều hồi hương để làm ăn bị cả những người ở trong nước lẫn cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngờ vực. Nói chuyện với hãng tin Bloomberg, ông Nguyễn cho hay là khi ông về Việt Nam vào năm 2002, ông bị công an theo dõi. Khi ông tìm cách gây quỹ ở thành phố San Jose để giúp các hội từ thiện ở Việt Nam, thì gặp phản ứng mạnh của người Việt Nam tại đây. Ông cho biết là có người đã nhổ nước bọt vào ông. Bloomberg dẫn lời luật sư Henry Liam, dạy tại trường cao đẳng thành phố San Jose, nói rằng sau mấy thập kỷ, vết thương vẫn chưa lành. Cho tới thập niên 1980, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn coi những người đã bỏ nước ra đi là những kẻ phản bội. Một trường hợp khác được Bloomberg dẫn chứng là ông Henry Nguyễn sang Mỹ từ tấm bé. Xuất thân từ trường Đại học Harvard, cha từng làm việc với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Henry Nguyễn, tên Việt Nam là Nguyễn Bảo Hoàng, trở về Việt Nam cách đây 14 năm. Giờ ông là chủ tịch hội đồng quản trị của Good Day Hospitality, một công ty do ông thành lập và là công ty đã mở quán ăn McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng là tổng giám đốc của công ty đầu tư tài chính IDG Ventures Việt Nam. Nay, ông đã trở thành con rể của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Chiến tranh Việt Nam, theo Bloomberg, đã cướp đi mạng sống của 3 triệu người Việt Nam và hơn 58.000 người Mỹ. Bloomberg nói, sau khi chế độ miền Nam sụp đổ, hơn 1 triệu người đã bị tống vào các trại cải tạo, nơi nhiều người thiệt mạng. Hàng chục ngàn người bị giam cầm cho tới cuối thập niên 1980, dựa trên tin của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Bloomberg dẫn lời tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, phân tích gia của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, nói rằng có tới 300.000 người chết trên biển cả. 40 năm sau cuộc chiến và 20 năm sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, vấn đề hòa giải vẫn là một vấn đề nan giải. Giữa người Việt hải ngoại và chính quyền Việt Nam vẫn tồn tại một hố sâu ngăn cách về ý thức hệ, về thế nào là tự do, dân chủ và nhân quyền.
Tuy các mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản bị căng thẳng vì những vụ tranh chấp liên quan tới chủ quyền lãnh thổ và các vấn đề lịch sử, hai nước sẽ thực hiện lại những cuộc thảo luận về an ninh trong tuần này. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, những cuộc thảo luận này không phải là dấu hiệu cho thấy hai nước đang giải quyết những mối bất đồng, mà chỉ là một sự thừa nhận là họ cần hợp tác với nhau để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Cuộc họp giữa các giới chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Nam Triều Tiên và Nhật Bản là cuộc đối thoại an ninh cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong vòng hơn 5 năm. Ông Baek Seong-ju, Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng cuộc họp diễn ra ở nước ông sẽ tập trung vào mục tiêu cải thiện sự chia sẻ thông tin tình báo để đánh giá và ngăn chặn những vụ thử nghiệm phi đạn mà Bắc Triều Tiên đang thực hiện mỗi ngày một nhiều và giữ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ông
Baek Seong-ju nói rằng Nam Triều Tiên và Nhật Bản chia sẻ và duy trì những giá trị chính trị và quyền lợi quốc gia. Ông nói thêm rằng an ninh và ổn định của khu vực Đông Bắc Á đang bị đe dọa bởi hoạt động phát triển hạt nhân của Bắc Triều Tiên và những chính sách phiêu lưu quân sự của Bình Nhưỡng. Mặc dù vậy, hội nghị an ninh song phương này cũng như hội nghị Tây Ba hồi gần đây của các vị ngoại trưởng của Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc không có nghĩa là Seoul và Tokyo đang tiến gần hơn tới chỗ giải quyết những mối bất đồng. Quan hệ giữa hai đồng minh chính của Mỹ ở Á Châu này đã bị căng thẳng vì những vấn đề chủ quyền và lịch sử. Cả hai đều có yêu sách chủ quyền đối với quần đảo mà người Triều Tiên gọi là Đốc Đô và người Nhật gọi là Takeshima đang do Seoul kiểm soát. Hồi tuần trước, dân chúng Nam Triều Tiên lại một lần nữa cảm thấy tức giận khi họ được tin là sách giáo khoa mới ở Nhật Bản cho rằng quần đảo đó thuộc về Nhật Bản mà không đề cập gì tới vụ tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Nhưng tình cảm bạo nhiệt thật sự ở Nam Triều Tiên phát xuất từ điều mà nhiều người Triều Tiên cho là những mưu toan của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và những đồng minh của ông nhằm hạ thấp tầm quan trọng của những hành vi tàn ác trong thời kỳ bán đảo Triều Tiên bị Nhật đổ hộ từ năm 1910 cho đến khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945. Những vụ phản kháng của những người sống sót và những người ủng hộ cho khoảng 200.000 phụ nữ Á Châu bị buộc làm nô lệ tính dục cho lính Nhật trong thời chiến đã góp phần làm gia tăng sự phẫn nộ của dân chúng Nam Triều Tiên đối với Nhật Bản. Việc ông Abe đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ phượng liệt sĩ Nhật, trong đó có các can phạm tội ác chiến tranh, cùng với việc những người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan nói rằng các an ủi phụ đã tự nguyện làm gái mại dâm, càng làm cho sự thể trở nên tệ hại hơn. Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Fumio Kishida cho biết chính phủ ông muốn thông qua đối thoại để giải quyết những mối bất đồng với Nam Triều Tiên. Ông Kishida nói, Nhật Bản xem Nam Triều Tiên là nước láng giềng đáng quý nhất và hy vọng có thể xây dựng một mối quan hệ song phương nhiều mặt và hướng tới tương lai bằng cách kiên nhẫn làm việc để phát triển những mối quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã từ chối, không chịu tham dự một cuộc họp chính thức mặt đối mặt với Thủ tướng Abe cho tới khi nào nhà lãnh đạo Nhật đưa ra một lời tạ lỗi có thể chấp nhận được và bồi thường cho các nạn nhân. Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết, ông tham dự những cuộc họp định kỳ với người từng nhiệm phía Nhật Bản chỉ để bàn về mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ông nói, quan hệ song phương không thể cải thiện cho tới khi nào Nhật Bản thật tâm hối lỗi. Thứ trưởng Baek Seong-ju nói, nếu chính phủ Nhật Bản chứng tỏ một thái độ đúng đắn và một sự hiểu biết đúng đắn, các nước láng giềng có thể hồi phục sau chấn thương này, và điều đó rốt cuộc sẽ có ích cho chính phủ, nhân dân và tương lai của Nhật Bản. Nhiều người dự kiến Thủ tướng Abe sẽ đề cập tới những vấn đề này khi ông đến thăm Washington và đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ vào cuối tháng này.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu mạnh mẽ chỉ trích việc Đức Giáo hoàng Benedict XVI mô tả vụ thảm sát người Armenia năm 1915 là một vụ diệt chủng. Theo tường thuật của thông tín viên Darian Jones của đài VOA tại Istanbul, chính phủ ở Ankara cũng triệu hồi đại sứ của họ ở Vatican. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã kích Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 vì nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo hôm Chủ nhật mô tả những vụ giết hại tập thể người Armenia năm 1915 bởi chính quyền Ottoman. Những người cai trị Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó là một vụ diệt chủng. Ông Davutoglu nói rằng những phát biểu đó có tính cách một chiều.
Bu acıları tek taraflı olarak okumak sadece insan oğlunun
Ông Davutoglu cho rằng việc trình bày những nỗi đau buồn này với một cách thức một chiều như vậy là không thích hợp cho Đức Giáo Hoàng và những quyền hạn của nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican. Giới hữu trách Ankara cho rằng số người Armenia bị giết hại đã bị thổi phồng và những người đó đã bị thiệt mạng trong một cuộc nội chiến. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những lời phát biểu đó tại một thánh lễ đặc biệt tại Đại Giáo đường Thánh Phaero dưới sự tham dự của các nhà lãnh đạo tinh thần của người Armenia để kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra vụ thảm sát. Vị thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Đức Giáo Hoàng có thiên kiến. Ông Davutoglu nói, ông trông chờ các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình. Ông cũng cho rằng, việc gợi lại những chuyện trong quá khứ cho những trái tim khép kín là một việc không có ích lợi gì cả. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo rằng phát biểu của Đức Giáo Hoàng có thể làm cho sự bài xích nhắm vào những người Hồi giáo sinh sống ở Âu Châu trở nên nghiêm trọng hơn. Ông cũng tố cáo nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican có hành động mâu thuẫn với thông điệp đã đưa ra khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11. Ankara cũng bày tỏ sự bất bình bằng cách triệu đại diện của Vatican tới trụ sở Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó còn triệu hồi đại sứ của họ ở Vatican tham khảo ý kiến. Các nhà quan sát cho rằng ông Davutoglu có phản ứng kịch liệt như vậy có lẽ vì Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tổng tuyển cử và những cử tri có xu hướng dân tộc cực đoan là thành phần chính trong số những người ủng hộ đảng ông. Trong lúc những sự kiện kỷ niệm 100 năm vụ thảm sát người Armenia được tổ chức, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao để chống lại cuộc vận động của chính phủ Armenia và những kiều dân nước này nhằm kêu gọi thế giới thừa nhận vụ diệt chủng. Các nhà phân tích cho rằng sự chỉ trích Đức Giáo Hoàng có phần chắc sẽ tăng cường cho chiến dịch ngoại giao đó. Hiện giờ có hơn 20 quốc gia công nhận vụ thảm sát người Armenia là một vụ diệt chủng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 11 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói Hoa Kỳ đang tiến hành một chính sách nhằm gây những chuyển biến bằng cách giao tiếp với Cuba. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc họp chưa từng có trước đây giữa Tổng thống Obama với người tương nhiệm Cuba Raúl Castro bên lề hội nghị thượng đỉnh khu vực. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Beatty, ông Kerry nói chính quyền Obama sẽ sớm quyết định có nên rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố hay không. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói trên đài truyền hình là chính sách cô lập ngoại giao và những chế tài kinh tế được áp đặt ngay sau khi ông Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959 đã không có kết quả như nhiều người mong muốn.
Chúng tôi mạnh mẽ tin tưởng là bằng cách bắt đầu giao tiếp, bằng cách bắt đầu mở rộng du lịch, khả năng đi lại được rộng lớn hơn, khả năng du hành được rộng lớn hơn, thì ý kiến và cơ hội sẽ gia tăng, và người dân Cuba sẽ có nhiều cơ hội hơn để tự do bày tỏ ý kiến cũng như để trao đổi quan điểm. Và những việc này sau một thời gian sẽ giúp khuyến khích những chuyển biến. Chúng ta phải bắt đầu từ một nơi nào đó, và Tổng thống Obama đã can đảm quyết định thay đổi một chính sách đã không thành công.
Ngoại trưởng Kerry nói, những chuyển biến sẽ bắt đầu một cách chậm chạp, bắt đầu bằng những quan hệ ngoại giao và sau đó tiến hành tiến trình bình thường hóa. Cuộc gặp ngày thứ Bảy giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Castro là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo hai nước trong hơn nửa thế kỷ. Tổng thống Obama nói, những cuộc thảo luận có thể là một bước ngoặt trong những mối quan hệ, và ông nói thêm là hầu hết người Mỹ và người Cuba ủng hộ khuynh hướng này. Ngoại trưởng Kerry nói ông đã kiến nghị với Tổng thống về việc xóa tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, điều mà Cuba yêu cầu. Ông Kerry nói trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC.
Tổng thống sẽ quyết định vào một thời điểm thích hợp. Chúng tôi đã đệ trình khuyến nghị của Bộ Ngoại giao và hiện nay đang ở trong tiến trình cứu xét liên cơ quan và Tổng thống sẽ quyết định.
Ngoại trưởng Mỹ nói, ông hy vọng quyết định này sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. Trong một cuộc phỏng vấn được truyền hình riêng rẽ khác ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang New Jersey Robert Menendez, một thành viên cao cấp trong Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, nói có một vấn đề căn bản đối với chính sách này. Ông Menendez nói Washington ban cho tất cả mọi điều Cuba muốn và không nhận lại được gì có lợi cho người dân Cuba cả. Ông đề cập đến trường hợp của Joan Chesimard, can tội giết người, đã trốn khỏi một nhà tù tại Mỹ vào năm 1977 và xin tị nạn chính trị tại Cuba. Ông Menendez nói trong chương trình tin tức của đài truyền hình Fox ngày hôm qua.
Thực thực tế là xóa tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, trong khi chúng ta có trường hợp Joan Chesisma, một phụ nữ giết một cảnh sát tuần tra tại New Jersey và có tên trong danh sách 10 tên khủng bố bị truy nã hàng đầu của FBI, thì một nước Cuba vi phạm những chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên bằng cách chở vũ khí cho Bắc Triều Tiên, hay gần đây nhất là có hàng hóa chở cho nước này mà Colombia đã ngăn chặn được với những số vũ khí có lẽ được chuyển tới cho phiến quân thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, hay những tổ chức khủng bố như ETA, các phần tử ly khai khủng bố người Basque tại Tây Ban Nha, và chưa chấp một số tội phạm đang bị truy nã. Nếu bạn có thể vi phạm các điều khoản quốc tế về vũ khí và có những phần tử khủng bố tại nước bạn, thì đối với tôi, thì chúng ta không nên xóa tên một nước như vậy ra khỏi danh sách khủng bố.
Ông Menendez nói, Tổng thống Obama đã có tính toán sai lầm, là nếu chúng ta mở rộng vòng tay đối với những nhà độc tài, thì họ sẽ bớt đàn áp. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, có cha là di dân Cuba, đưa ra một tuyên bố vào ngày hôm qua, chỉ trích Tổng thống Obama vì đang làm một việc mà chính Tổng thống tiền nhiệm của cả hai đảng không làm, là chấp nhận một nhà độc tài cộng sản tại bán cầu của chúng ta. Thượng nghị sĩ Cruz nói, Tổng thống để cho người dân Cuba bị cầm tù trong quá khứ. Ông Mark Jones, chuyên gia về châu Mỹ Latin của Đại học Rice, gọi quyết định của Tổng thống Obama trong tháng 12 năm ngoái để bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba là một hành động dũng cảm nhằm chuyển đổi chính sách Mỹ từ tàn dư của chiến tranh lạnh sang thực tế thế kỷ 21. Ông nói việc này cũng có ích cho những mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước châu Mỹ Latin khác.
Chính sách cũ chỉ kéo lùi chúng ta và làm cho chúng ta xấu xí trước mắt mọi người. Ngay cả như đồng minh của chúng ta tại châu Mỹ Latin, họ cũng có một ít nghi ngờ, nếu không muốn nói là hổ thẹn đối với chính sách của Mỹ đối với Cuba. Đây cũng là một điều khôn ngoan mà chúng ta cần phải làm về phương diện kinh tế, bởi vì Cuba sẽ là một thị trường xuất khẩu hàng hóa của Mỹ, đặc biệt là nông sản, và bắt đầu tiến trình bình thường hóa là một động thái đi đúng hướng.
Nhà phân tích về Cuba Ted Hankin thuộc trường đại học Baruch ở New York công nhận nhà lãnh đạo Cuba Castro đã nêu quyết tâm là chính phủ cộng sản và những chính sách của chính phủ này không thay đổi.
Ông ấy cũng nói, và tôi nghĩ là điều này làm tôi ngạc nhiên một cách thích thú, là trong cuộc đàm thoại với Tổng thống Barack Obama, là những việc chúng ta có thể không đồng ý ngày hôm nay vì thế giới chuyển đổi nhanh chóng, chúng ta có thể đồng ý vào ngày mai. Tôi không nghĩ ông Raúl Castro sẽ trở thành một nhà dân chủ trong 3 năm cầm quyền cuối cùng. Ông ấy nói ông ấy sẽ từ chức vào năm 2018. Tuy nhiên, tôi nghĩ là đặt nền móng hiện nay và nhìn vào tương lai là một động thái đúng đắn. Bởi vì trên thực tế, không phải là vì Tổng thống Obama hay là vì ông Raúl Castro, nhưng chính là vì người dân Cuba. Và tôi nghĩ chính sách này có cơ may tốt hơn để giúp cho người dân Cuba nhiều hơn là chính sách trong quá khứ.
Ông Hankin nói việc cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba có thể được Quốc hội dỡ bỏ có lẽ trước khi ông Obama rời nhiệm sở vào đầu năm 2017. Nếu có đủ các kết quả tích cực từ khi có loan báo quyết định vào tháng 12 năm ngoái của hai chính phủ về ý định bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bài tường thuật của Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, hôm qua Chủ nhật 12 tháng 4, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Sydney, Australia phát hành tập san 40 năm nhìn lại kể từ ngày quốc hận 30 tháng 4 1975 với diễn giả chính là giáo sư Carl Thayer, một học giả tên tuổi về Việt Nam và Đông Nam Á, đặc biệt trong quan hệ với Trung Quốc. Đây là nỗ lực của nhóm nghiên cứu với sự cộng tác của nhiều tác giả nhìn lại Việt Nam trong 40 năm từ nhiều góc cạnh chính trị, kinh tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và tiến trình định cư của người Việt tại Úc Châu. Trong tư cách chuyên gia tên tuổi về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á, giáo sư tiến sĩ Carl Thayer đã duyệt lại những thành công và thất bại của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về mặt chính trị, kinh tế quốc nội và nỗ lực đa phương hóa trong sách lược đối ngoại, đặc biệt là giữa các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Âu và Liên bang Nga. Sau phần thuyết trình, chúng tôi đã đặt một vài câu hỏi với giáo sư Carl Thayer về kinh tế và chính trị Việt Nam trong 4 thập niên và chuyến đi Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng hồi tuần rồi, trước khi ông đi Washington lần đầu tiên với tư cách Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong vài tháng sắp tới. Thì giáo sư Carl Thayer nhìn lại 40 năm kể từ thời điểm 30 tháng 4 1975, một cách tổng quát Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thay đổi như thế nào về mặt kinh tế và chính trị?
Well, few could have seen that in 1975-76 when Vietnam was unified that it would adopt lối mới and open out.
Vào năm 1975-76, ít ai có thể nhìn thấy rằng một nước Việt Nam thống nhất có thể đổi mới và mở rộng. Có lẽ sự sụp đổ của Liên Xô hồi năm 1991 đã gia tốc sự thay đổi ấy. Về mặt đối ngoại, Việt Nam đã bình thường hóa với Trung Quốc, với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên Âu sau khi đã rời khỏi Campuchia và gia nhập ASEAN. Bởi vậy, Việt Nam đã thành công với tư cách hội viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an, đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Về mặt kinh tế, Việt Nam đã phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Triển vọng kinh tế được coi là tốt. Các kinh tế gia nói rằng nhiều ngành kỹ nghệ được chờ đến Việt Nam từ Trung Quốc và đầu tư tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tương lai kinh tế mặc dù có những khó khăn trong lĩnh vực quốc doanh, nhưng nói tổng quát, triển vọng được coi là tích cực. Còn về mặt chính trị, cá biệt là tiến trình dân chủ và nhân quyền thì sao?
Politically, yes, Vietnam has come a long way with the 1992 constitution that...
Về mặt chính trị, có vài tiến bộ với Hiến pháp 1992, đòi hỏi đại biểu quốc hội phải được bầu, nhưng tất nhiên, sự lựa chọn hãy còn bị giới hạn, 3 ứng viên cho mỗi đơn vị. Quốc hội đã có lúc chỉ trích chính phủ như việc khai thác bauxite hoặc khi vài đề nghị bổ nhiệm cựu thủ tướng không được chấp thuận. Nhưng nói tổng quát, quốc hội hầu như không độc lập với 90% đại biểu là đảng viên cộng sản. Hiến pháp 2013 cải tiến vài lĩnh vực nhưng bản chất vẫn là hệ thống độc đảng. Tôi nghĩ rằng báo chí, công an, tòa án, cơ quan giám sát đều không độc lập và bị đặt dưới sự kiểm soát của đảng. Bởi vậy, chúng ta có một bối cảnh pha trộn, nhà nước tiếp tục bắt giữ lạm quyền. Những ai chỉ trích chính phủ, những người tranh đấu cho dân chủ ôn hòa, bất bạo động, bị bắt giữ. Chúng ta nhìn thấy có thay đổi dần dần một ít về tự do báo chí, tôn giáo, giáo đường tại gia, nhưng cùng lúc chúng ta thấy những bằng chứng ngược lại. Việt Nam thành công nhiều hơn về mặt kinh tế và về mặt chính trị thì kết quả phức hợp và tôi có thể nói là Việt Nam có thể phải cải thiện nhiều hơn.
Then if I were a coach, I'd say you can do it better.
Đại hội kỳ thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự trù được tổ chức vào đầu năm 2016. Ông có thể tiên đoán những thay đổi gì trong bộ chính trị, thưa giáo sư Carl Thayer?
Well, it's quite simple that they have a 65-year retirement age. And...
Đơn giản là họ có quy lệ hồi hưu vào tuổi 65 và khoảng 63% sẽ hồi hưu, và đó là điều bình thường. Những ai dưới tuổi 65 tất nhiên sẽ có thể tiếp tục có mặt trong bộ chính trị, nên điểm quan trọng là ai sẽ là thành viên mới, và trong số các thành viên tiếp tục trong bộ chính trị, ai sẽ được bầu vào ban lãnh đạo cao nhất. Họ có thể có ngoại lệ, ít nhất là trong một trường hợp, thì một người như đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể trở thành tổng bí thư. Ông ấy có thể đem lại cho nhiệm vụ tổng bí thư nhiều kinh nghiệm đối ngoại, nhưng hãy còn quá sớm để có thể biết chắc chắn. Ban lãnh đạo hiện nay có giới hạn trong việc chọn lựa lãnh tụ. Đại hội đảng lần trước, đại biểu tại đại hội có thể đề cử thêm thành viên để được bước chân vào ủy ban trung ương. Nhưng bây giờ không ai có thể được đề cử một cách riêng rẽ tại đại hội mà phải được thông qua trước với ban lãnh đạo ủy ban trung ương sắp mãn nhiệm. Tuy nhiên, khuynh hướng là tiếp nối liên tục. Việt Nam từ năm 1992 có chương trình thay đổi nhân sự, chọn lựa cẩn thận những người vào lớp tuổi 40, 50, 60 và lọc lừa họ qua tiến trình và nhóm lãnh tụ chấp bu phải đã phục vụ trọn một nhiệm kỳ 5 năm thành viên Bộ Chính trị. Bởi vậy người ta không thể mong đợi thay đổi tương tự như ông Obama hay Clinton tại Mỹ vì việc này không xảy ra tại Việt Nam. Mặc dù có nhiều phe phái tại Việt Nam, hệ thống cai trị vẫn duy trì được thế quân bình, tức là người thắng cuộc cũng phải nhân nhượng cho người không thành công. Vì vậy, đó cũng sẽ là một nhóm người theo cùng tư duy lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, đường hướng tổng quát là tiếp tục hội nhập tại khu vực về mặt kinh tế. Họ cần Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, họ cần các thỏa hiệp khu vực, họ bị nhập siêu nặng với Trung Quốc và họ cần tạo một vai trò đặc biệt cho Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và cải thiện sự cạnh tranh với Trung Quốc. Sau đại hội đảng lần tới, kinh tế là lĩnh vực chỉ đạo cho Bộ Chính trị.
So the new leaders, economics will be in command after the next party congress.
Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm viếng Trung Quốc trước khi đến Hoa Kỳ. Ông đánh giá thế nào về kết quả chuyến công du này?
Well, in the communist languages, Vietnam must maintain its independence and self-reliance, and they're not just slogans, they're real words.
Theo ngôn từ Cộng sản, Việt Nam phải duy trì sự độc lập, tự lực cánh sinh, và đây không phải chỉ là khẩu hiệu mà là ý định thật sự để giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc mà không về phe với Hoa Kỳ. Việt Nam muốn đặt mình vào vị trí trung tâm giữa các đại cường và làm mỗi nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc phải có nhượng bộ, vì nếu không thì Việt Nam có thể đi với đối phương. Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng tái lập quan hệ đã bị thụt lùi trầm trọng. Nhưng không có khai thông gì xảy ra, họ nhấn mạnh phần lớn vào ý thức hệ Cộng sản, vai trò của đảng trong chuyến thăm viếng này. Tuy nhiên họ cũng phải xử lý cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981 và trở lại vị trí trước khi có cuộc khủng hoảng giàn khoan này. Rồi chuyến đi Hoa Kỳ sẽ cho ông Nguyễn Phú Trọng vài lực đẩy tại Washington, vì Hoa Kỳ có thể thấy rằng Việt Nam chưa phân cách khỏi Trung Quốc nên có thể thảo luận trao đổi nhượng bộ. Và công tác tại Mỹ sẽ khó khăn vì Nguyễn Phú Trọng không có người đối nhiệm tại Mỹ. Tổng bí thư Đảng Cộng sản sẽ gặp ai? Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Tổng thống Obama, và những ai thấp tùng ông Nguyễn Phú Trọng và các thỏa hiệp có thể ký kết sẽ là quan trọng. Tôi nghĩ có vài vấn đề khó khăn như TPP, nhân quyền, mua bán vũ khí sát thương. Tất cả sẽ có kết quả phức hợp. Cũng nên nhớ rằng Thủ tướng Nga cũng đến thăm viếng cải thiện ban giao với Nhật Bản, Ấn Độ, đa phương hóa ban giao để cố gắng đạt được độc lập và tự lực cánh sinh. Một cuộc đánh đu khó khăn khi một trong số các nước lớn này, chẳng hạn như Trung Quốc, muốn chơi trò áp đặt. Nhưng Trung Quốc trong lúc này đã không còn theo đuổi sách lược mạnh bạo ấy. Chuyến công du của ông Nguyễn Phú Trọng có làm thay đổi gì đối với chính sách tầm ăn dâu của Trung Quốc tại Biển Đông hay không, thưa ông? Câu trả lời của tôi là không. Chúng ta phải nhìn cuộc diện lớn. Trung Quốc đang theo đuổi công trình xây dựng lớn về mặt quân sự. Trung Quốc xây dựng lực lượng tuần duyên, hải giám mạnh mẽ mà không nước nào tại Đông Nam Á có thể so sánh được. Trung Quốc thiết lập đội ngũ tàu đánh cá hùng mạnh như là lực lượng bán quân sự, các giàn khoan khổng lồ. Hải Dương 981 chỉ là giàn khoan dầu đầu tiên và còn nhiều giàn khoan tương tự như vậy nữa. Vì vậy, xuyên suốt mọi lĩnh vực, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh đồng tiền để khống chế Biển Đông. Tất cả những khuynh hướng mà tôi vừa trình bày, tàu chiến, tàu tuần duyên, giàn khoan, khai thác, ngư nghiệp, thương mại, không có nghĩa gì nếu không nhằm yểm trợ hoạt động của các ngành dịch vụ của Trung Quốc, đẩy mạnh thế đứng của Trung Quốc về phía Nam. Tất cả những việc khác đều là chiến thuật.
And to push China further south, everything else is tactical.
Xin cảm ơn giáo sư Carl Thayer. Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với giáo sư tiến sĩ Carl Thayer. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865 và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But, they argue, the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon, xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu, ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected Foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói:
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quốc gia khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những lựa chọn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell phát biểu gần đây tại thành phố Seattle thuộc bang Washington để thúc đẩy thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Liệu các nước sẽ tiến về hướng tự do chính trị và tôn trọng những quyền và giá trị phổ quát? Liệu các nước sẽ mở cửa nền kinh tế của mình trong khi bảo vệ người lao động, nhà đầu tư và môi trường? Liệu các nước sẽ củng cố những hệ thống pháp trị quốc tế và khu vực để đối xử công bằng với tất cả các nước? Và bằng việc đó, tránh được xung đột có thể dẫn đến tổn thất nhân mạng và những hậu quả kinh tế làm tê liệt đối với tất cả chúng ta. Đây là thời điểm hệ trọng cho thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Chúng tôi không thể xem nhẹ câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào vừa nêu, và tất cả đều liên kết với nhau, ông Russell nói. Các nhà đàm phán TPP hiện đang làm việc ngày đêm, và các nước đang tiến triển ở những vấn đề mà dường như tháng trước vẫn còn nan giải. Chúng tôi cần TPP để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ việc làm trả lương cao hơn khắp khu vực, Trợ lý Ngoại trưởng Russell nói. TPP quan trọng đối với những đối tác lâu năm mà chúng tôi đã có hiệp định thương mại tự do. TPP quan trọng đối với những đối tác mới như Việt Nam và Malaysia, trong lúc các nước này tìm cách thúc đẩy cải cách và phát triển nền kinh tế của mình. Và TPP quan trọng đối với Nhật Bản, vào lúc Nhật Bản đang thực thi những cải cách cơ cấu. Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương cho 12 nước thành viên một cơ hội để bảo vệ người lao động và môi trường với những tiêu chuẩn cao nhất và khả hành nhất của bất kỳ hiệp định thương mại nào, cho phép chúng ta giải quyết một số vấn đề chưa bao giờ được giải quyết trong những hiệp định thương mại trước. Chúng tôi xem TPP là con đường tốt nhất hướng tới một khu vực thương mại tự do lớn hơn của châu Á-Thái Bình Dương, ông Russell nói. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến với những đối tác bên ngoài TPP. Đối tác lớn nhất, tất nhiên là Trung Quốc. Hoạt động ngoại giao của chúng tôi với Trung Quốc đã cho phép chúng tôi mở rộng những lĩnh vực mà chúng tôi làm việc cùng nhau, trong khi quản lý những khác biệt rõ ràng của hai nước. Ông tiếp lời. Và hoạt động ngoại giao đó trong nhiều năm qua, bao gồm việc đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đã hỗ trợ sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc, tạo điều kiện cho thương mại và gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Với quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương được thực thi, trợ lý ngoại trưởng Russell nói, Hoa Kỳ và châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng và phát triển thịnh vượng cùng nhau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tin tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, thêm một nhân vật nữa chuẩn bị công bố ý định tranh cử để trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio dự kiến ngày hôm nay sẽ thông báo quyết định, một ngày sau khi cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát động chiến dịch tranh cử. Ông Rubio, 43 tuổi, là con trai của một gia đình di dân từ Cuba. Ông dự kiến sẽ chính thức tham gia cuộc chạy đua tại một sự kiện diễn ra tối nay ở Miami, nơi chính quyền Mỹ lần đầu tiên ghi vào hồ sơ những người Cuba bỏ chạy khỏi chính phủ của ông Fidel Castro hồi những năm 60. Trong một đoạn video khai mào chiến dịch tranh cử, ông Rubio được coi là sẽ vạch ra một hướng đi mới cho nước Mỹ. Ngoài ra, đoạn video còn bao gồm các bài phát biểu của ông Rubio mà qua đó ông thúc giục Hoa Kỳ trở thành một nước lãnh đạo thế giới, cũng như chỉ trích các chính sách của Tổng thống Barack Obama. Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton ngày hôm qua đã thông báo quyết định chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của phe Dân Chủ. Trong đoạn video đăng tải trên mạng, bà Clinton cam kết sẽ nỗ lực vì tầng lớp trung lưu. Bà là ứng cử viên đầu tiên của Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua lên thay thế ông Barack Obama. Tổng thống đương nhiệm là người đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008 và không thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Nếu đắc cử, bà sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Nam California sau khi hay tin họ không thể treo cờ Việt Nam Cộng Hòa tại đây. Bà Sophia Trần cho biết lễ kỷ niệm dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người vào ngày 25 tháng 4, nay sẽ phải rời tới một địa điểm mới tại Little Saigon ở quận Cam, nơi cộng đồng có thể treo cờ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bà Trần nói rằng nếu thiếu vắng hai thứ trên, sự kiện của chúng tôi sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bà nói sự kiện này dành cho cộng đồng và chúng tôi cần phải nghĩ về họ trước tiên. Ông Jason Johnston, phát ngôn viên của căn cứ này, cho biết các quan chức tại trụ sở của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ hiện chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời. Hãng tin AP trích lời ông Johnston nói rằng ông hiểu các quan ngại của cộng đồng người Việt Nam nhưng phải tôn trọng các luật lệ. Chính quyền Campuchia mới đuổi 7 nhà sư Việt Nam khỏi một hòn đảo do hải quân kiểm soát ngoài khơi tỉnh Koh Kong, rồi sau đó phá hủy đền của họ mà truyền thông địa phương nói là xây trái phép. Thị trưởng Koh Kong cho tờ Cambodia Daily hay rằng ít nhất 60 cảnh sát và binh sĩ đã tiến hành điều tra tin tức về một ngôi đền xây trái phép trên hòn đảo. Cảnh sát trưởng tỉnh này cho biết thêm rằng giới hữu trách đã đốt và phá hủy một ngôi đền, một bức tượng và một số nhà tạm nơi các nhà sư từng sống. 10 công dân Việt Nam, trong đó có 7 nhà sư được phép sống ở Campuchia nhưng không được phép xâm phạm và xây dựng trên đất của hải quân.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối, được phát thanh trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.